là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 15 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nhận diện được tên khủng bố chết ở Paris, nhiều nghi can bị bắt ở Pháp và Bỉ. Các cuộc tấn công ở Paris sẽ là đề tài hàng đầu của hội nghị thượng đỉnh G20. Và Bắc Triều Tiên có lẽ đang chuẩn bị phóng phi đạn.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Saiba Dasgupta tường trình về tác động của chính sách hai con của Trung Quốc tới nền kinh tế của nước này. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ba nhóm đã thực hiện các vụ tấn công cùng lúc tại các nơi khác nhau ở Paris. Cảnh sát xác định được tên của một trong bảy kẻ khủng bố đã chết là một người Pháp 29 tuổi có tiền án hình sự nhỏ và đã bị cực đoan hóa cách đây 5 năm. Một người Pháp khác bị nghi là đồng lõa bị bắt hôm thứ Bảy tại biên giới Pháp-Bỉ, nơi mà một số kẻ tấn công hôm thứ Sáu cư ngụ, trong đó có tên Omar Ismail Mostefai, tức là kẻ khủng bố thứ nhất đã xác định được tên. Giới hữu trách Bỉ hôm thứ Bảy đã bắt một số nghi can dính líu đến các cuộc tấn công ở Paris, làm ít nhất 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Bỉ cho biết đây là những vụ bắt giữ nghi can đầu tiên tiếp theo sau các cuộc tấn công ở Paris đêm thứ Sáu. Các vụ bắt giữ diễn ra khi cảnh sát khám xét ba căn nhà ở ngoại ô của Brussels sau khi cảnh sát Paris thông báo cho cảnh sát Bỉ chi tiết của một chiếc xe được những kẻ khủng bố thuê ở Bỉ. Cảnh sát Pháp nói tên Omar Ismail Mostefai được nhận diện qua dấu vân tay tìm thấy tại hội trường của buổi hòa nhạc Bataclan, hiện trường của vụ tấn công đẫm máu nhất. Hung thủ được xem là đã bị cực đoan hóa và có báo cáo về an ninh. Công tố viên Paris, ông François Molins nói với các phóng viên báo chí tối thứ Bảy. Một nghi can thứ hai được truyền thông Pháp gọi là Abdul Akbadbi. Việc công tố viên Paris thừa nhận rằng giới hữu trách có biết về nghi can Mostefai có thể sẽ gây ra những lo lắng rằng các cơ quan an ninh của Pháp đơn thuần là đã quá tải với những mối đe dọa của các phần tử thánh chiến Hồi giáo đặt ra. Sau vụ tấn công tại tòa soạn của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo, giới hữu trách về tình báo và chống khủng bố của Pháp đã bị chỉ trích kịch liệt là đã không có được những cảnh báo nào trước về một kế hoạch khủng bố. Cho dù cảnh sát biết về những kẻ tấn công đó và đã từng theo dõi chúng trước đó. Công tố viên Paris, ông Molins đã nhanh chóng nhấn mạnh với các phóng viên báo chí rằng Mostefai trong quá khứ không bị truy tố về khủng bố. Các nguồn tin cảnh sát nói với đài VOA rằng nghi can này đã bị truy tố và kết tội mấy lần nhưng chưa bao giờ bị án tù. Ông Molins nói rằng những kẻ tấn công dùng vũ khí loại chiến tranh, trong đó có súng AK, đai đeo chất nổ hỗn hợp TNT với peroxide nitơ. Ông Molins nói các máy thu hình an ninh giúp cảnh sát xác định hai chiếc xe được các hung thủ sử dụng trong các vụ tấn công. Trong đó có một chiếc xe thuê ở Bỉ, chiếc VW Polo, bị bỏ lại ở Montreal, ngoại ô của Paris. Đây mới chỉ bắt đầu của cuộc điều tra, chúng tôi đang thu thập lời khai, ông Molins nói. Ở thời điểm này, điều quan trọng là cần phải giữ bí mật cho các cuộc điều tra. Ông Molins cũng xác nhận có một hộ chiếu của Syria của một người đàn ông sinh năm 1990 mà giới hữu trách Pháp không có hồ sơ. Hộ chiếu được tìm thấy gần xác của hai tên nổ bom tự sát. Bộ trưởng Cơ quan Bảo vệ Công dân Hy Lạp, ông Nikos Stoakas, xác định người mang hộ chiếu đó đã nhập cảnh Liên hiệp châu Âu vào ngày 3 tháng 10 qua đảo Leros của Hy Lạp. Giới chức Hy Lạp này nói, chúng tôi không biết liệu các nước khác có kiểm tra hộ chiếu này khi người mang nó đi qua hay không. Mostefa là một người gốc Algeria sinh ra ở Pháp, cư ngụ tại Sartes một số năm cho đến năm 2012, theo lời của thị trưởng Jean-Pierre George. Tiền án hình sự của tên Mostefa gợi nhớ là những hồ sơ của các hung thủ trong vụ Charlie Hebdo. Said và Sherif Guarchi và những tên đồng lõa, Amedi Koulibaly, kẻ đã tấn công một chợ thực phẩm Do Thái. Tất cả những tên này đã được tình báo chú ý, như trong trường hợp của tên Guarchi. Tên này đã sang Yemen từ năm 2009 đến năm 2011 và có tên trên danh sách cấm bay của cả Mỹ lẫn Anh. Và giới hữu trách Pháp hồi năm 2013 quyết định rằng tên này không còn là một mối nguy hiểm nữa và được cho là chỉ thích đi ăn cắp và bán hàng giả mạo. Giới chức tình báo Anh nói với đài VOA rằng có một sự vụng về tình báo tương tự có thể đã xảy ra vào đó, nhưng ông nhấn mạnh rằng bất cứ lỗi không xác định được hung thủ sẽ là một sơ hở chung của toàn châu Âu. Nguyên gốc, âm mưu, người và hậu cần dẫn đến các cuộc tấn công hôm thứ Sáu trải rộng trên nhiều nước và tất cả chúng tôi đã bỏ sót. Giới chức tình báo Anh đề nghị không nêu tên, nói như vậy. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở thành phố nghỉ mát Antalya trên bờ Địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G20. Các vụ tấn công ở Pháp hôm thứ Sáu theo trụ liệu sẽ là đề tài bao trùm hội nghị này. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo dự trù trước đó sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng và môi trường. Mặc dù các đề tài này được xếp trên nghị trình chính thức nhưng sẽ được bàn đến sau yêu cầu cấp bách phải tăng cường chống nhà nước Hồi giáo, nhóm cực đoan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu. Cũng sau những vụ tấn công này, theo trông đợi sẽ có những nỗ lực thúc đẩy mạnh hơn và hợp nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Vài giờ trước khi các cuộc tấn công xảy ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bà Susan Rice nói hội nghị G20 sẽ là một cơ hội hữu ích cho các nhà lãnh đạo quan trọng phối hợp nỗ lực về vấn đề Syria. Nhưng bà thận trọng với những trông đợi có bất cứ đột phá nào. Tôi nghĩ không ai mong đợi sẽ có ngay một kết quả là bỗng nhiên tất cả sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề khó khăn này. Chúng tôi nhắm đến việc tìm cách dùng những diễn đàn này để tích góp tiến bộ cho những mục tiêu mà chúng tôi đang hướng đến, bà Rice nói. Ngay trước khi rời tòa Bạch Ốc đi dự hội nghị, Tổng thống Obama đã họp với nhóm an ninh quốc gia của ông và nghe các đánh giá tình báo. Các nhà phân tích nói rằng ông Obama bắt buộc phải tăng cường chiến dịch chống nhóm nhà nước khủng bố và hội nghị thượng đỉnh 2 ngày sẽ tạo cho ông cơ hội thảo luận với các lãnh đạo của các nước cũng đang chống nhóm cực đoan này. Tổng thống Pháp François Hollande đã hủy kế hoạch tham dự hội nghị G20 ngay sau những vụ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu. Một trong những cuộc họp đầu tiên của Tổng thống Obama tại thành phố Antalya là với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một đối tác chính trong cuộc chiến chống các phần tử khủng bố nhà nước Hồi giáo. Nhiều tháng qua, các lực lượng an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường truy quét các xào huyệt của nhà nước Hồi giáo, phần lớn ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới giữa nước này với Syria và Iraq. Một quan hệ phức tạp khác cho Tổng thống Obama đó là Nga, nước tiếp tục hậu thuẫn chính phủ Bashar al-Assad trong khi Mỹ muốn ông Assad phải ra đi. Không có cuộc họp nào được sắp đặt cho nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị G20. Nhưng các nhà phân tích nói rằng các cuộc tấn công ở Paris có thể mở ra một cơ hội để hai bên làm việc với nhau về một nỗ lực chung chống các phần tử hiếu chiến này. Một hội nghị bộ trưởng ngoại giao tại Viên trước hội nghị G20 hình như đã đặt ra cơ hội cho một sự hợp tác mới, bất chấp những khác biệt. Hai ngoại trưởng John Kerry của Mỹ và Sergey Lavrov của Nga tại cuộc họp báo chung hôm thứ Bảy nói rằng Liên Hiệp Quốc đồng ý mang chính phủ Syria và phe đối lập lại với nhau tại một cuộc đối thoại và một thỏa thuận ngừng bắn được trông đợi trong vòng 6 tháng. Ngoại trưởng Nga nói rằng các cuộc tấn công có phối hợp ở Paris cho thấy vấn đề quý vị ủng hộ hay là chống ông Assad không phải là điều quan trọng, mà ISIS là kẻ thù của quý vị. An ninh được bảo vệ nghiêm ngặt cho hội nghị thượng đỉnh G20. 12.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai quanh thành phố khi lãnh đạo của các nước G20 và các nước khác đến đây họp. 3.000 phóng viên báo chí cũng có mặt tại đây. Các giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay hệ thống phòng không được đặt trong tư thế sẵn sàng trong khu vực trong thời gian của hội nghị dài 2 ngày này. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Tin của hãng Yonhap ở Nam Triều Tiên hôm Chủ nhật cho hay Bình Nhưỡng ra thông cáo một khu vực cấm máy bay và tàu thuyền trên vùng biển phía đông của Bắc Triều Tiên, một dấu hiệu cho thấy nước này đang chuẩn bị phóng phi đạn. Lệnh khu vực cấm máy bay tàu thuyền này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, theo một nguồn tin của chính phủ không cho biết tên được hãng Yonhap trích lời. Chúng tôi đang theo dõi sát liệu miền Bắc sẽ phóng một phi đạn Scud hay một phi đạn đạn đạo mới, nguồn tin này nói với hãng Yonhap. Một nguồn tin khác của chính phủ nói rằng miền Bắc có lẽ đang chuẩn bị phóng thử một phi đạn đạn đạo từ tàu ngầm. Bắc Triều Tiên trước đây đã mấy lần ra lệnh khu vực cấm máy bay và tàu thuyền trên biển Đông của nước này, nhưng không phóng phi đạn. Bình Nhưỡng đang bị nhiều lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vì những lần phóng phi đạn đạn đạo và thử nghiệm hạt nhân trước đây. Bộ Quốc phòng Mỹ nói một vụ không kích của Mỹ đã giết chết người đứng đầu nhà nước Hồi giáo tại Libya. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên ngũ giác đài Peter Cook nói, mục tiêu của cuộc không kích này là Abu Nabil, một người Iraq và một nhân viên hoạt vụ của Al-Qaeda. Ông Cook mô tả Nabil còn có tên là Wissam Naim Abzaid Zubadi là một lãnh tụ cấp cao của nhà nước Hồi giáo tại Libya. Và ông cho biết thêm Nabil có thể là phát ngôn viên trong một video trước đây, trong năm cho thấy việc xử tử những cơ đốc nhân Coptic.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc quyết định chấm dứt chính sách một con áp dụng từ nhiều thập niên qua và cho phép tất cả các cặp vợ chồng được sinh hai đứa con có thể trở thành một cơ hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, diễn tiến này cũng có thể làm tăng những đòi hỏi về lương bổng và làm cho giá thành lao động tăng lên. Từ Bắc Kinh, thông tín viên Saiba Dasgupta của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoàng Long và Khánh An trình bày.
Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm thứ Ba, các giới chức Trung Quốc cho biết họ dự đoán chính sách mới về kế hoạch hóa gia đình có thể làm cho tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tăng thêm 0,5% và cung cấp cho Trung Quốc khoảng 30 triệu người lao động vào năm 2050. Ông Hà Vĩ Văn, một nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Tài chánh Trùng Dương thuộc Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói có thêm trẻ em có nghĩa là có thêm bảo sanh viện, bệnh viện, trường mẫu giáo và các trường tiểu học, trung học. Chính sách hai con cũng sẽ dẫn tới chỗ chi tiêu thêm cho đứa con thứ nhì, và như thế, nó có ích cho tăng trưởng kinh tế. Các gia đình có hai đứa con sẽ giảm bớt các khoản tiền tiết kiệm để thỏa mãn những nhu cầu mới. Chính phủ Trung Quốc đang trông mong tăng trưởng kinh tế của họ sẽ được kích thích bởi hai động cơ. Một là sự gia tăng của các khoản đầu tư cho cơ sở hạ tầng, và hai là sự gia tăng của mức chi tiêu của người tiêu dùng trong nước. Khi chính sách mới bắt đầu được thực hiện, khoảng 91 triệu cặp vợ chồng sẽ được phép sinh đứa con thứ nhì. Theo dự đoán của chính phủ, ít nhất 60% những bậc phụ huynh nắm bắt cơ hội mới là những người ở vùng nông thôn. Sự bất cập của các cơ sở y tế và giáo dục tại các vùng nông thôn và những thành phố nhỏ là một vấn đề đã có từ lâu ở Trung Quốc. Và chính vì thế mà chính phủ sẽ phải dẫn đầu trong việc thực hiện những dự án đầu tư tại những khu vực này để chứng tỏ cho người dân thấy là họ sẽ có những cơ sở thỏa đáng để sử dụng trong trường hợp họ muốn sinh đứa con thứ nhì. Theo nhận định của Conference Board, một tổ chức nghiên cứu ở Mỹ, chính sách hai con có những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực. Họ cho rằng xét từ quan điểm tiêu thụ, sự gia tăng của số trẻ em có thể có ảnh hưởng tích cực đối với việc tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ dùng cho việc nuôi nấng trẻ em, đưa tới sự tăng trưởng và nhu cầu tuyển dụng trong các công nghiệp đó. Nhưng tổ chức này cũng cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực như giá thành lao động gia tăng và áp lực nhiều hơn đối với những bậc ông bà thường phải chăm sóc các đứa cháu thay cho những bậc phụ huynh đang đi làm.
Mục tiêu chính của chính sách hai con là ứng phó với hội chứng dân số bị lão hóa và khắc phục tình trạng thiếu hụt của nguồn cung ứng lao động, một sự việc đe dọa tới sự tăng trưởng của nền kinh tế trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông David Kelly, giám đốc nghiên cứu của một tổ chức tư vấn ở Bắc Kinh có tên là Chính sách Trung Quốc, việc thực thi chính sách này có thể không dễ dàng. Con số rất đông những người tham gia việc thực hiện chính sách một con có thể chống lại sự thay đổi và sự tái phân bố những nguồn tài chính khổng lồ mà họ đang nắm quyền kiểm soát. Ông Kelly nói, nhiều chính quyền tỉnh có những lợi ích mà họ đã thủ đắc, nên họ không khuyến khích cho việc thực thi chính sách mới. Ông cũng cho rằng có những áp lực khác gây cản trở cho sự thành công của chính sách hai con. Ông nói, những gia đình mà cả vợ lẫn chồng đều đi làm có thể cảm thấy ngần ngại về việc sinh thêm đứa con thứ hai, vì điều đó có thể làm cho người phụ nữ mất việc hoặc mất thu nhập, ít ra là trong một thời gian ngắn. Ngoài ra, có rất đông những phụ nữ đã đẻ mổ khi sinh đứa con đầu sẽ không muốn có thêm đứa con thứ nhì vì họ không muốn gặp rủi ro. Theo một cuộc nghiên cứu vào năm 2010 của Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc là một trong những nước có tỷ lệ đẻ mổ cao nhất thế giới, gần 50%. Và các cuộc nghiên cứu y học tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy đẻ mổ có thể làm cho người mẹ không muốn sinh thêm con.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối, tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết. So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job. Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế. Tôi cần ngồi xuống và học, như ta học các môn học ở trường, để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi. Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients. Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark, tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay và loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi. I'm totally in the dark about this subject and so many more. Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán. Mike, by saying, I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me? Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố, không nổi sùng. Khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào? You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes. Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon? All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next? Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu. I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý nghĩ là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm. Làm như trâu, không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore, and you won't need to work like a horse, because you will know what you should do in your job, and you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu anh sẽ không còn tối tăm, và anh không cần làm việc như trâu. Vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Ok, let's be positive. We work seriously and we keep our spirits high. This is the way to go. Ok, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số một đó. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết. Và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Ba nhóm đã thực hiện các vụ tấn công cùng lúc tại các nơi khác nhau ở Paris. Cảnh sát xác định được tên của một trong bảy kẻ khủng bố đã chết là một người Pháp 29 tuổi có tiền án hình sự và đã bị cực đoan hóa cách nay 5 năm. Một người Pháp khác bị nghi là đồng lõa bị bắt hôm thứ Bảy tại biên giới Pháp-Bỉ, nơi một số kẻ tấn công hôm thứ Sáu cư ngụ, trong đó có tên Omar Ismail Mostafa, tức là kẻ khủng bố thứ nhất đã xác định được tên. Giới hữu trách Bỉ hôm thứ Bảy đã bắt một số nghi can dính líu đến các cuộc tấn công ở Paris, làm ít nhất 129 người thiệt mạng và 352 người bị thương. Người phát ngôn của Bộ Tư pháp Bỉ cho biết đây là những vụ bắt giữ nghi can đầu tiên tiếp theo sau các cuộc tấn công ở Paris đêm thứ Sáu. Các vụ bắt giữ diễn ra khi cảnh sát khám xét ba căn nhà ở ngoài ô của Brussels, sau khi cảnh sát ở Paris thông báo cho cảnh sát Bỉ chi tiết của một chiếc xe được những kẻ khủng bố thuê ở Bỉ. Cảnh sát Pháp nói tên Omar Ismail Mostafa được nhận diện qua dấu vân tay tìm thấy tại một hội trường của buổi hòa nhạc Bataclan, hiện trường của vụ tấn công đẫm máu nhất. Hung thủ được xem là đã bị cực đoan hóa và có báo cáo về an ninh. Công tố viên Paris, ông François Molins nói với các phóng viên báo chí tối thứ Bảy. Và một nghi can thứ hai được truyền thông Pháp gọi tên là Abdul Abadbi. Việc công tố viên Paris thừa nhận rằng giới hữu trách có biết về nghi can Mostafa có thể sẽ gây ra những lo lắng cho các cơ quan an ninh của Pháp đơn thuần là đã quá tải với những mối đe dọa của các phần tử thánh chiến Hồi giáo đặt ra. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang ở thành phố nghỉ mát Antalyan trên bờ địa Trung Hải của Thổ Nhĩ Kỳ để dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo nhóm G20. Các vụ tấn công ở Pháp hôm thứ Sáu theo trụ liệu sẽ là đề tài bao trùm hội nghị này. Các nhà lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới theo dự trù trước đó là sẽ thảo luận về thương mại, năng lượng và môi trường. Mặc dù các đề tài này được xếp trên nghị trình chính thức nhưng sẽ được bàn đến sau yêu cầu cấp bách phải tăng cường chống nhà nước Hồi giáo. Nhóm cực đoan tuyên bố đã thực hiện các vụ tấn công ở Paris hôm thứ Sáu.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.